Ai loi de calendum tantare van, Jesu gantai lam cam ian. Vadum in lam cia cum iau ta vui ha, Nai tuatai lam ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, Tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, Tha kha vâng thông và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý vị thính hữu. Kính thưa quý vị, cái phước thứ năm mà Đức Chúa Giêsu cứu thế đã công bố trong bài giảng của Ngài ở trên núi, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 7. Khi Môi-se, tức là vị lãnh tụ có công giải phóng và lập quốc của dân Do Thái, xin được Đức Chúa Trời toàn năng được chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài, thì Thượng Đế toàn năng hiện ra đi ngang qua mạc người hô rằng: Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, đầy dẫy ân huệ và thành thực. Thánh Kinh Cựu Ước Xuất Ai Cập ký đoạn 34 câu 6. Sự vinh hiển của Thượng Đế toàn năng được biểu hiện qua đức tánh cao cả của Ngài là sự nhân từ, sự thương xót. Môi-se xin được thấy sự vinh hiển của Thượng Đế, nhưng Thượng Đế toàn năng nhân từ, vì sự nhân từ của Ngài mà không cho Môi-se ngắm xem về vinh hiển chói lòa của bản thể Ngài. Thượng Đế toàn năng phán với Môi-se: ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Môi-se chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời toàn năng không phải sự vinh hiển về bản thể, mà sự vinh hiển của bổn tánh của Đấng Thượng Đế. Thượng Đế đã nói trước với nhà lãnh thụ Do Thái: ta sẽ làm cho sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi. Phao-lô đã lý luận rằng vì những sự của Ngài mà mắt không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế đã thấy rõ nhờ các vật dựng nên mà nhận biết được. Roma đoạn 1 câu thứ 20. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời toàn năng, một thuộc tính siêu việt ở trong thần tánh quyền vi của Ngài, đã hiển hiện cụ thể trong tạo vật mà mọi mắt trần của chúng ta đều quan sát được và đều chứng kiến được. Một thi nhân xưa đã ca ngợi sự nhân từ mà thiên nhiên là cựu chứng như sau: hãy cảm tạ Thượng Đế vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài trương đất ra trên các nước, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dựng nên những vì sao lớn, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trời đã cai trị ban ngày, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trăng và các ngôi sao đã cai trị ban đêm, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Cái bài thơ gồm có 26 câu, mỗi câu 2 vế. Vế thứ nhất mô tả một hành động của Thượng Đế. Vế thứ hai ca ngợi động lực của hành động ấy là sự nhân từ trường cửu của Thượng Đế. Sự nhân từ tức là sự thương xót là động cơ sáng tạo. Quả đất được hình thành, được đặt vào hệ thống mặt trời vào một khoảng cách nhất định để hưởng một hấp thật vừa phải và một khí hậu thích hợp cho sinh mạng, được bao bọc bằng một lớp không khí vừa cần cho sinh mạng vừa bảo vệ sinh mạng. Mặt trăng được tạo thành và đặt vào quỹ đạo chung quanh địa cầu không phải chỉ để tô điểm cho cái thế giới cẩm tú này mà thôi, hay để gợi hứng các thi nhân với ánh bạc quyền ảo của nó cho người thơ dệt những vần thơ diễm ảo, mà để góp phần thiết yếu vào việc kiến tạo và duy trì sự sống trên địa cầu. Tất cả những thứ ấy, địa cầu và vệ tinh của nó và mặt trời với ánh sáng và hơi ấm của nó, đều là những cụ chứng tuy âm thầm mà vô cùng hùng hiện, biểu dương cái sự nhân từ đời đời của đấng Thượng Đế toàn năng. Mặt trời vĩ đại kia với mặt trăng diễm mạo này là tối cần cho sinh vật ở trên trần giới. Nhưng con người không sống chỉ bằng hơi thở, chỉ bằng ánh nắng. Sinh mạng đòi hỏi cơm ăn, nước uống. Trong sự nhân từ vô biên và vô tận của Thượng Đế toàn năng, Ngài sáng tạo cho con người cũng như muôn sinh vật khác mọi lương thực nhu yếu. Sự nhân từ bao la của Thượng Đế còn với trời đất, hay nói cho đúng hơn, trời đất còn với sự nhân từ vô lượng, vô biên của Thượng Đế toàn năng. Sự nhân từ của Thượng Đế không những được hiển hiện trong cái thế giới vật chất, trong việc tạo nên những hoàn cảnh và những điều kiện để làm nảy sinh và duy trì sinh mạng như cơm ăn, nước uống, khí thở, nắng sưởi, mà sự nhân từ hiển nhiên ấy lại được biểu dương không cùng mực trong sự đối xử của Thượng Đế từ bi đối với con người tội lỗi. Sự nhân từ của Thượng Đế toàn năng không nhìn nhận một biên giới, không một giai hệ nào, cũng như khí trời, như ánh nắng, như sương mắt, không thừa nhận một đặc quyền nào cả. Tuy nhiên khí trời, ánh nắng, sương mắt, dẫu rằng không dành riêng cho ai một đặc quyền sử dụng, vẫn không áp bức một cá nhân nào đang giống người tự do phải hít, phải sưởi, phải gọi. Thế nghĩa là con người được tự do, tự giới hạn quyền hưởng thụ. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời toàn năng cũng vậy, được thí thố không giới hạn. Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán dạy: hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bác bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên xoay kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 44, câu 45. Nhưng nếu có giới hạn nào hay một sự phân biệt nào trong sự hưởng thụ sự thương xót của Đức Chúa Trời là tự do nơi con người tự hạn chế hay tự đoạn tiệt sự nhân từ ấy đó thôi. Điều kiện, nếu muốn gọi đó là một điều kiện, ở trong sự quyền hưởng thụ sự nhân từ của Thượng Đế, ấy là kẻ thụ hưởng phải nhân từ đối với đồng loại mình. Đức Chúa Giêsu cứu thế, Ngài đã kể câu chuyện như vậy: nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lăng. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bằng sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: thưa chủ, xin giảng cho tôi, vì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier, thì nắm cổ bóp bạn mà nói rằng: hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng: xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuộc lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bạn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Đức Chúa Giêsu cứu thế kết luận rằng: nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ đoạn thứ 18 câu 23 đến câu 35. Thưa quý vị thính hữu, vua kia là Thượng Đế toàn năng. Kẻ mắc 1 vạn ta lăng kia, tức là 10 triệu bạc kia, là chúng ta, là quý vị và tôi, và mọi người trong trần giới. Chúng ta mắc một món nợ tội lỗi to tát ngoài khả năng hoàn trả của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời toàn năng là vua trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội. Những kẻ mắc nợ thì Đấng Christ vì chúng ta đã chịu chết. Roma đoạn 5 câu 7 câu 8. Ấy thế là chúng ta đã được chuộc bàn giá quá cao rồi, chẳng phải bởi vật hay hư nát như quạt vặt vàng, bằng là bởi huyết báo của Đấng Christ. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 20, hay là Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 18 câu thứ 19. Đức Chúa Trời toàn năng nhân từ, không đồ hỏi gì nơi chúng ta, là những kẻ thọ ân tha nợ của Chúa. Ai là sự đối xử nhân từ với những kẻ thiếu nợ chúng ta, nợ vật chất hay nợ tinh thần cũng vậy. Trong bài cầu nguyện mẫu mực mà Đức Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, Ngài dặn họ khẩn nguyện như vậy: xin Cha tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ mắc nợ chúng tôi. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 12. Người mắc nợ vua 10 triệu đồng bạc thọ ân thương xót của vua là tỏ ra quá keo kiết, quá khắt khe đối với người bạn chỉ thiếu mình không đầy 20 đồng bạc. Sự đối xử bất nhân ấy của người đối với bạn khiến cho vua giận và cắt mất cái ân huệ mà người đã thụ hưởng cách không xứng đáng. Thật là vô phúc thay, vô phúc chỉ vì người đã không hưởng ứng đúng sự thương xót của Thượng Đế. Thế nên lời chúc tụng của Đức Chúa Giêsu cứu thế thật chí lý: phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Luca lại thuật chuyện rằng một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu cứu thế rằng: thưa thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng: trong luật pháp có chép điều gì?
ngươi đạt gì trong đó? Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu cứu thế lại cắt tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mấy bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bàn áp lại, lấy rượu và dầu sức chỗ bị thương, rồi rịt lại đoạn cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà san sóc cho. Đến bữa sau lấy hai denier đưa cho chủ quán và dặn rằng, hãy san sóc người này, nếu tốn kém hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Kể đó Đức Chúa Giêsu cứu thế ngưng lại mà hỏi thầy dạy luật rằng, trong ba người đó ngươi tưởng ai là kẻ lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giêsu cứu thế phán, hãy đi làm theo như vậy. Luca đoạn 10 câu 25 đến câu 37. Thưa quý vị thính hữu, đạo của Thượng Đế toàn năng là đạo nhân từ. Người dạy luật kia đã tóm tắt rất đúng tinh lý của đạo trời, hết lòng, hết hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Thượng Đế và yêu người lân cận như mình. Mến Chúa yêu người có thể đúc kết trong một chữ yêu. Yêu không phải yêu bằng lời mà yêu bằng việc làm, yêu bằng hành động. Yêu không phải là một lý thuyết trừu tượng mà là một hành động cụ thể. Sự nhân từ của Thượng Đế, nguồn cội của tình yêu, đã được diễn đạt qua những hình thức cụ thể như ta đã thấy, qua sự sáng tạo mà thiên nhiên là một biểu hiện rất gần với ta. Siêu việt hơn hết và hồng hồn hơn hết, tình yêu của Đức Chúa Trời toàn năng được diễn đạt ở đỉnh đồi Gô-gô-tha. Lòng của Thượng Đế yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời toàn năng đã sai con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 9. Tình yêu của Thượng Đế toàn năng được biểu diễn ở trong việc sáng tạo, cũng như và càng rõ ràng hơn trong việc cứu chuộc nữa. Nếu chúng ta cảm cái tình thương của Chúa mà kính mấy ngày, thì sự kính mấy ấy chỉ là một nghĩa cử, chỉ báo đáp. Nhưng Thượng Đế toàn năng đã đi trước trong tình yêu. Sứ đồ của Chúa là ông Giăng có viết như vậy: này, sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Tình yêu của ta với Thượng Đế toàn năng hay với con người cũng vậy, chỉ là một thứ tình yêu đáp ứng, nghĩa là đã cảm thụ mà hưởng ứng. Và để xứng đáng và bảo tồn được cái sự thương xót của Thượng Đế toàn năng, ta phải tích cực thực thi đạo nhân từ của Thượng Đế. Người Lê-vi với thầy tế lễ là giai cấp thượng lưu trong xã hội tôn giáo của người Do Thái. Họ là những người thông suốt hết thảy những luật lệ lễ nghi và phụng thờ. Họ là những nhà mô phạm trong những vấn đề tôn giáo. Nhưng trong câu chuyện có thật mà Đức Chúa Giê-xu kể lại cho người Pha-ri-si kia nghe, thầy tế lễ cũng như người Lê-vi là những người lo việc hương nhang ở đền thờ Do Thái, không thực hành đạo thương xót mà họ giảng và dạy vào trong sự sống thường nhật của họ. Con người thực hành lời răn của luật pháp, hãy yêu người lân cận như mình. Buồn thay, không phải là các thầy tế lễ người Lê Vi mà chính là người Samari, tức là kẻ đã lấy lòng thương xót đãi người bị cướp. Con người được cứu là đơn độc bởi sự thương xót của Thượng Đế toàn năng. David đã ý thức cái điều kiện cứu rỗi ấy, nên khi nhận biết mình là một tội nhân, mắc Thượng Đế một món nợ to tát không sức thanh toán được, người khẳng nài Thượng Đế toàn năng: Thượng Đế ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Thi Thiên đoạn 51 câu 1 câu 2. Và để xứng đáng với sự nhân từ của Thượng Đế toàn năng, ta phải thực thi đạo nhân từ đối với người đồng loại của ta. Đức Chúa Giê-xu cứu thế đã làm gương cho chúng ta để chúng ta thương xót kẻ khác và được Đức Chúa Trời thương xót chúng ta lại. Sứ đồ Giăng đã nói: chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Vì ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì là kẻ nói dối. Vì kẻ chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Giăng thứ nhất đoạn 4 câu 19 câu 20. Một chỗ khác Giăng nói: bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình. Bỏ sự sống vì anh em mình là một hy sinh cao cả, tuy nhiên không phải bao giờ cũng cần thiết. Sự thương xót có thể thực hành cách khiêm tốn hơn mà cũng không kém cao đẹp. Giang nói tiếp: nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đương cùng túng mà chạc dạ thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được. Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 16 câu thứ 17. Vậy nên thưa quý vị thân hữu thân mến, phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được thương xót. Quý vị có lòng thương xót chăng? Hãy nhờ ơn Chúa Giê-xu cứu thế để được thương xót, rồi nhiên hậu quý vị sẽ lấy lòng thương xót đối xử với anh em mình, đối xử với kẻ lân cận mình, đối xử với kẻ ở xung quanh mình, để mình cũng được sự thương xót dồi dào của Chúa. Vì Ngài phán rằng phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được sự thương xót của Chúa.
Giê-xu dạy con biết yêu thương, lòng con vui thịnh hát cho Giê-xu. Tâm con nguyện dâng cho Ngài với cả hồn linh, biết rằng Chúa mỉm cười với con. Alleluia, hát tôn Giê-xu. Cho con trọn đời con luôn khắc ghi tình cha yêu con. Ngài đến dương trần chết thay tôi con, ân tình Chúa sâu rộng biết bao. Alleluia. hát cho Giê-xu. Tâm con nguyện dâng cho Ngài với ca hồn linh, biết rằng Chúa mỉm cười với con. Alleluia, hát tôn Giê-xu. Alleluia, cứ tôn Ngài thôi.
Kính lạy Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.